công ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba.
Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 4:30 trở đi. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý thính giả và bác sĩ Trần Công Quốc Anh, thưa bác sĩ.
Xin chào quý thính giả và xin chào chị Như Tuyền.
Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Hôm nay trời mặt hơi chừng và dù nó hơi lạnh nhưng mà nắng xuống ấm áp á, mình cảm thấy rất là thoải mái. Còn chị Như Tuyền như nào?
Dạ, Như Tuyền cũng khỏe. Có lẽ bác sĩ Trần Công Quốc Anh thường cảm thấy lúc nào cơ thể cũng vui khỏe, vậy là do chắc là công phu tập luyện rất là nhiều, thưa quý vị. Và cũng xin giới thiệu với quý vị là bác sĩ Trần Công Quốc Anh trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe hàng tuần. Bác sĩ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên và chuyên ngành chỉnh hình, cũng như là về khí công. Thưa quý thính giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh có Viện Y pháp Khí công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Và trong chương trình này thì quý vị cũng biết là bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người sáng lập ra phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993. Với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau được soạn thảo cũng như là phân loại, phân cấp thật rõ ràng cho phù hợp với từng lứa tuổi cũng như là từng thể trạng khác nhau của mỗi người. Thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, hôm nay thì trước khi vào chương trình, Như Tuyền cũng muốn nhắc bác sĩ là chương trình có nhận 2 câu hỏi của thính giả gửi vào qua email, thì khi mà bác sĩ sẵn sàng thì Như Tuyền xin phép được chuyển câu hỏi đó đến cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh ạ.
Dạ vâng.
Như vậy thì Như Tường sẽ đặt chuyển câu hỏi luôn nha. Câu hỏi là: ba tôi năm nay đã trên 80 tuổi. Cách đây khoảng 9 tháng thì ba tôi có bị té do trượt chân gây chấn thương đầu gối bên phải. Khi đi kiểm tra thì rất may là xương khớp không bị tổn thương gì, nhưng ba tôi nói đầu gối bị đau nhói gây khó khăn mỗi khi mà đi đứng. Hiện giờ ba tôi nói không đau nhiều như lúc trước, nhưng tôi lại nhận thấy dáng đi và dáng đứng của ba tôi thì khác trước nhiều lắm. Khi ba tôi đi hoặc đứng, không những đầu gối bị sụm xuống, mà ngay cả phần lưng cũng bị vẹo hẳn sang một bên, tạo nên một dáng đi rất là bất tiện. Và điều này làm tôi không được vui. Vậy xin hỏi bác sĩ Quốc Anh có ý kiến gì, cũng như có thể giúp được gì trong trường hợp của ba tôi? Đây là câu hỏi thứ nhất, thưa bác sĩ.
Nói tới cái vấn đề mà cho đặc biệt cho người lớn tuổi đó, khi mà họ đã bị chấn thương hoặc là do một khớp nào đó nó bị đau nhói đó, và giờ nhiều khi lâu ngày rồi người ta không cảm nhận được, nhưng mà do cái sự đau đớn đó nó gây trở ngại cho người ta, rồi lâu ngày các vị cao niên đó phải nghiêng theo cái chiều hướng mà một cái tư thế nào đó nó giúp cho các vị cao niên mà bố đau đó, thì cái cơ thể đó tự động có thể phản xạ của con người mình, nó sẽ giúp cho cơ thể mình nó bớt đau đi, cho nên lâu ngày rồi nó thành thói quen, rồi về sau thì các bác các vị cao niên đó, hoặc là ngay cả những người trung niên cũng vậy, rồi họ đi theo cái chiều hướng lâu ngày, về sau họ cảm thấy nó không có đau nữa. Nhưng thật ra cái dáng đi nó đã bị biến hóa đi rồi, biến thái đi rồi, nó thay đổi rồi, mà nhiều khi bản thân họ cũng không thấy được, mà chỉ người ngoài mới thấy được. Mà mấy trường hợp này thì tôi thấy rất là nhiều. Khi mà người ta tới tiếp xúc với bộ môn đó, phương pháp tập, thì có nhiều khớp xương hoặc là nhiều lý do từ cái cổ chân rồi người ta đầu gối hoặc là khớp không, mà tôi thấy rất nhiều trường hợp là do đầu gối và lên. Như đặc biệt tôi nhớ là có một trường hợp có một cái bác cũng 83 tuổi rồi, mà cái bác này thì là ba của cái người bác sĩ mà về gây mê. Mà bác sĩ đó thì hồi xưa thì tôi cũng học với tôi, về sau này thì cũng là bác sĩ, về sau này trở lại học tôi, về sau đó thì có đưa ba của anh tới. Thì khi mà tôi mới tới, khi mà bác mới tới tôi thấy thì cái dáng đi nó nghiêng hẳn vào một bên, rồi không những cái đầu gối mà cái hông cũng vậy, nó sụp sang một bên, rồi cái lưng thì nó nghiêng hẳn qua một bên, và khi cái lưng nghiêng hẳn qua một bên rồi thì cái vai cũng lệch qua một bên đó luôn, rồi cái đầu thì nó phải nghiêng ngược trở lại để cho giữ thăng bằng, cho nên thành một cái thể hiện tạo cái dáng đi nó khác thường lắm. Nhưng mà tôi hỏi thì bác lại nói là không, tôi không có đau gì hết. Nhưng mà khi mà tôi nói bác đứng thẳng lên đi xíu, hoặc là đứng nghiêng qua xíu cho lưng cái dáng mình nó thẳng hơn, thì bác mẹ vẫn không nói, mà nếu mà là như vậy thì tôi thấy đau. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái bác này thì khoảng hơn 10 tháng rồi. Hơn 10 tháng rồi, tới hồi cách đi 10 tháng trước thì có té. Té rồi sau đó thì bị chấn thương. Rồi sau đó thì lâu ngày thì mắt nó không đau nữa. Thì bác sĩ cũng bác nói thì tôi cũng thấy ok, không sao hết. Nhưng mà thì khi mà bước vô thì tôi thấy cái dáng đi nó bẹo hẳn đi. Và đặc biệt hơn nữa thì cái nghề trước của tôi, hồi xưa tôi làm nghề vật lý trị liệu ở Việt Nam trước khi tôi qua đây đó. Mà cách đây qua 25 năm trước rồi. Mà tôi làm nghề đó thì được 4 năm mấy trước ở trong cái trung tâm chính trị tình hình. Cho nên tôi cũng được đào tạo về cái cách sửa dáng đi. Thì tôi có ít nhiều và kinh nghiệm về nhận diện dáng đi, và cũng như là mình trình lại dáng đi cho người ta. Thì khi mà tôi thấy thì tôi biết liền là cái dáng đi nó trở ngại như thế nào, hoặc do đâu, và mình có thể trả sửa được không. Thì nhưng mà bác này nó bị hơn 10 tháng rồi mà cũng đi đứng như vậy. Thì cái trường hợp này nếu như mình đi vô dùng phương pháp về vật lý trị liệu hay mình dùng phương pháp khác ấy, thì rất là khó chỉnh lại. Thì tại vì nó trải qua gần một năm trời rồi, nó thành cái thói quen, một cái kia nói chung cấu trúc cơ thể mình đó, là cái chức năng rồi nên là của cơ thể mình nó theo chiều hướng đó, nó thay đổi quá nhiều và quá lâu. Cho nên bây giờ là nếu mà mình tập những phương pháp gì mà nó có tính chất mà đơn giản hoặc là thuần túy quá đó, thì nó không có thể nào mà giúp cho các vị trở lại bình thường được. Cho nên khi mà bác ở đây thì tôi không có thể dùng cái phương pháp vật lý trị liệu mà giúp cho các bác trong trường hợp này được. Cho nên tôi phải áp dụng, nhưng mà tôi phải có cái kinh nghiệm mà đã từng giúp về cái dáng đi hay là chỉnh lại cái tư thế cho người ta đó, thì tôi áp dụng một cái phương pháp đặc biệt cho bác. Thì cũng phải trải qua 2 khóa. Từ từ mỗi ngày tôi sửa một chút, chứ tôi không có sửa nhiều được, tại vì mỗi lần mà sửa lại cái dáng cái là bắt đau liền, cho nên tôi phải làm giống như là mình kiểu dùng phương pháp mà cứ dùng nhỏ từng giọt trước vậy đó. Nhưng mà khi tôi sửa lại bác cũng không biết là tôi sửa nữa, tại vì mà bắt tập trên lớp á, một lớp mình có 1 tiếng đồng hồ là, nên khi mà đứng bắt tập mấy động tác nội công hay tập những phương pháp về thôi chưởng hay là những phương pháp về thối pháp á, thì mỗi lúc tôi đi ngang qua cái tôi sửa một cái. Mà với cái kinh nghiệm của tôi thì qua 3 tháng sau thì bác bớt được 50%, rồi đến 6 tháng sau thì tôi thấy nó bớt được 90% luôn. Thì tôi coi cái trường hợp đó thì trường hợp bác thì bác hơn 10 tháng rồi, 1 năm trời, mà bây giờ chỉ cần có 3-6 tháng thôi mà bác có trở lại được hơn 90% rồi. Từ cái lưng, từ cái vai, hoặc cái tại sao bác đi đứng nó thẳng thốn hơn được. Và đây là một cái trường hợp rất là điển hình thôi, mà rất là nhiều trường hợp, mà rất là nhiều người bị chấn thương và gây ra cái tình trạng mầm lệch vai, lệch cột sống và như là bị co đầu gối lại cái chuyện gì.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ nhì là: tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, tuy sức khỏe tôi chưa có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn rất muốn tập luyện một phương pháp nào đó để giữ gìn sức khỏe được tốt hơn. Trước đây tôi đã từng tập môn võ Thái Cực Đạo và đã lên được cấp đai đen. Hiện giờ với độ tuổi của tôi nhận thấy phương pháp này không còn thích hợp với tôi nữa, và tôi muốn tập một môn khác cho phù hợp với sức khỏe cũng như về lứa tuổi độ tuổi của tôi nghĩ tới bộ môn thái cực quyền hoặc dưỡng sinh, nhưng tôi e rằng nó quá nhẹ cho tôi. Vậy xin bác sĩ Quốc Anh cho ý kiến. Cảm ơn nhiều, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Mời bác sĩ trả lời cho câu hỏi này.
Ồ, cái câu này thì nó rất giống như một số trường hợp mà tôi đã từng tiếp xúc. Ví dụ như cách đây khoảng 2 tuần trước, thì tôi muốn tức là trước đó tôi sẽ tiếp xúc nhiều người, họ đã tập những bộ môn khác rồi 5 năm hoặc 10 năm hoặc 2 năm, họ tập về tất cả một số các phương pháp khác biệt nhau, ví dụ như môn judo, karate, hay taekwondo, hoặc là jiu jitsu, hoặc là một số môn võ Việt Nam khác, hoặc thậm chí là về phương pháp luyện khí hay là ngồi thiền. Thì cái đó thì khi mà có thời gian hoặc là cái vấn đề nó liên quan trực tiếp ấy, thì mình sẽ tham khảo và chia sẻ với người đó sau. Nhưng mà khoảng cái 2 tuần thì tôi tình cờ có gặp được một cái, tôi nói là chị năm nay khoảng 63 tuổi, 63 tuổi đó, chị tới thì cứ nói là chị muốn có một phương pháp tập luyện nó mang tính chất nó hài hòa hơn. Và khi mà nhìn chị thì dáng vóc thì rất là thẳng thốn mà vừa người. Mà tôi hỏi thì chị nói là sức khỏe rất là tốt, không có vấn đề gì, tại vì chị nói là chị rất là thích tập thể dục thể thao, mà trước giờ cũng đã tập môn cương hoặc là môn về thái cực đạo cũng cấp cao rồi. Nhưng mà bây giờ chị nói bây giờ cái tuổi tôi bây giờ tôi tập luyện là thế thì cái sức mình không còn như hồi xưa nữa. Mà bây giờ nếu mình dùng quá sức thì nó lại mau đuối sức. Mà bây giờ nếu mình tập nhẹ thì lại nó cũng lại không hợp được với ý. Nhưng mà cái môn đó thì tập nhẹ lại không được. Đó. Bây giờ thì chị muốn kiếm một phương pháp nào nó phù hợp với cái nhu cầu của chị hơn. Thì chị cứ nghĩ tới cái bộ môn về khí công hoặc là về thái cực quyền. Nhưng mà chị cứ nói là cách đây chừng cái tuần trước chị cứ về thăm Việt Nam thì chị cứ thấy bà mẹ của chị năm nay 80 mấy tuổi rồi, cũng có tập môn dưỡng sinh mà tập về đặc biệt là môn thái cực quyền, thì chị nói là cái phương pháp này con không tập được. Thì chị nói vậy tại vì nó quá nhẹ. Chị thì thấy nói vậy là thấy bà mẹ nó đứng lên là múa rồi tay chi thái cực quyền đó, thì chị nói là quá nhẹ đi, bây giờ tôi cảm thấy tôi không thích, tại vì nó không có mỗi sức lực gì. Thì chị hỏi ý kiến tôi là nó có phải đúng như vậy không, hay là cho mình không có biết về vấn đề bộ môn đó, hay là có phương pháp nào khác thôi, nó mang tính chất nó thích hợp cho cái trình độ về sức khỏe của chị và cái độ tuổi chị không. Thì nhân tiện đây tôi cũng xin trình bày cái ý kiến và theo cái sự hiểu biết của mình đó thưa chị. Thì thật ra cái bộ môn tai chi thái cực quyền á, thì ra nó không phải là tập một cách nhẹ nhàng như vậy. Theo như bây giờ thì theo tính chất phổ thông, người ta đưa ra phương pháp tập nó mang tính chất đại trà và phổ thông cho mọi người, cho người trung niên, người lớn tuổi ta tập dễ theo được. Nhưng mà thật ra với môn thái cực quyền hồi xưa gốc của nó là nó xuất phát từ môn võ thuật ra. Như chị Như Tuyền đã biết rồi, một môn mà áp dụng cho vấn đề võ thuật á, thì nó không phải là nhẹ, mà nó không phải đơn giản. Cho nên tại vì chẳng qua là mình tập nó không có chưa đúng cái phương pháp chuyên về nó tính chất về nó cường độ, hay là nó tính chất về nội ngoại trong đó, về cái cương nhu của nó. Nên nếu mà tập đúng cách á, thì nó cũng không có phải là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà bây giờ mà kho một kiếm được một môn về mà tập đúng cách, mà theo cái tính chất mà theo kiểu như hồi xưa các người xưa tập đó, thì rất là khó kiếm. Nhưng đối với cái trường hợp này thì ngay bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng có hướng dẫn về bộ môn về thái cực quyền. Nhưng mà tôi có kèm theo cái bộ môn về khí công và về nội công, hai cái phù hợp nhau. Thì cái sức lực của nó giúp đỡ nhau. Thì trong khi người ta tập đó, người ta thấy có cái nội lực bên đó thì họ cảm giác được, cảm nhận được. Nhưng mà thì họ sẽ không cảm thấy nhẹ nhàng quá hoặc là không chán quá. Nhưng mà trường hợp trong trường hợp này của cái câu chuyện này đó, thì tôi có đề cập với hai vấn đề. Nếu mà chị đã từng tập môn cương rồi, thì mặc dù đã lâu năm mà chị đã không tập, nhưng mà trước giờ chị tập cái bộ môn taekwondo đã được nhất đẳng rồi, thì ít nhất chị cho trên dưới 3 năm thì chị mới lên được cái mức độ đó. thì về vấn đề về gọi là ngoại lực thì nó vẫn còn trong người đó chứ không có mất đi đâu cả. Và thực chất là như vậy, tại vì trong cơ thể mình, trong cái bộ não mình nó hay lắm, về các tín hiệu trong thần kinh mình đó nó hay lắm, nó khó bộ nhớ hết. Như hồi xưa cái gân cơ mình, chân tay mình, nó tập gì mà nó làm gì, nó đều có bộ nhớ trong đó hết. Và vấn đề ngoại lực cũng vậy, cái sức lực cũng vậy, sức bền của mình cũng vậy. Nó mặc dù nó hiện giờ mình không lâu ngày không xài, sau một năm thì nó sẽ xuống đi, nhưng mà nó còn tồn động lại trong mấy cái tế bào trong người mình đó. Đương nhiên nó sẽ yếu đi, nhưng mà nó không phải mất hẳn. Thì tôi có giải thích với chị như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà hồi xưa chị tập tiếp xúc nguyên cương, thì cương bây giờ thì sức của chị bây giờ, thì nếu mà chị dùng sức quá thì nó không có hợp nữa. Thì vì nếu mà tuổi của chị mà giờ dùng sức thì cương, nếu mình ép thì cũng được. Nhưng mà nó có một số trở ngại. Thí dụ như nếu mà chị xài sức nhiều quá bây giờ thì tương lai đó chị dễ chấn thương hơn và dễ mệt hơn. Rồi nói về sắc mặt thì chị sẽ mau già hơn. Tại vì cái đó là ngoại lực. Đó, cho nên bây giờ nếu mà chị muốn tập với môn cương này, hoặc thì chị nên phải phối hợp với môn thêm với môn nhu nữa. Và nhu thì cái các phương một những phương pháp hay nhất và tốt nhất trong cái tuổi trẻ chị bây giờ, thì phải đề cập tới vấn đề là khí công, và hoặc là trong đó thì phải có phần nội công. Yeah. Nội công thì nó đưa cái âm trình lên. Bây giờ chị đã có dương trình rồi, bây giờ âm trình nó lên cao bao nhiêu thì nó ngược lại, nó quay lại, nó đưa cái dương trình nó lên bao nhiêu. Ở thứ hai là cái âm dương trình pháp đó nó phối hợp nhau thì nó tạo ra lực. Mà cái này không phải là lực thường, không phải là ngoại lực, mà đó là nội lực. Cái nội lực thì về sau mình không cần dùng sức, nhưng mà không cần dùng sức khỏe nhiều, nhưng mà cái lực mình vẫn cảm nhận được. Và ngược lại đó, cái nội lực đó nó giúp cho cái tinh khí mình nó vận chuyển một cách hài hòa hơn, và nó cao hơn, mạnh mẽ hơn. Cho nên nó làm thay đổi hết từ trong ra ngoài. Trong thì nó làm thay đổi cho về cái ngũ tạng lục phủ, ngoài thì nó thay đổi về kinh cốt, rồi về da, về gân cơ mình, về xương cốt mình, đặc biệt nhất là cái xương cốt mình. Cái xương cốt mình thì nó sau một năm á, đọc nội ánh ăn và tập nội công đúng cách á, thì nó sẽ vô trong cái tủy xương mình, và nó làm cho cái sự tủy xương mình nó dày đặc lên. Và nó tủy xương mà tốt rồi, như quý vị đã biết rồi, trong y khoa họ cũng đã từng nói tới cái tủy xương mình á, nó là cái chỗ quan trọng nhất và chủ yếu nhất, là nó sẽ sản xuất ra là các tế bào máu. Mà tế bào máu mà nó sản xuất ra từ cái tủy xương mà tốt như vậy thì cái chất lượng máu của mình á, là nó sẽ được lên cao. Sức khỏe chúng ta đó, thì chỉ cần cái đồ điều đó là quan trọng nhất rồi. Tại vì nếu mà mình muốn xương sống khỏe, sống ít bệnh, hoặc là bớt được bệnh, hoặc là tăng cường sức khỏe lên, thì điều kiện trước tiên đó, quan trọng nhất đó, là mình cần phải có cái chất lượng máu phải cao, càng cao bao nhiêu mình càng khỏe bao nhiêu. Cho nên tôi cứ để nghe cái gì là bây giờ nếu mà chỉ thức tập cái môn mà nó mạnh hơn, hoặc là nên chất nó hấp dẫn hơn cái bộ môn thái cực quyền đó, thì chỉ nên tập cái môn về nội công công phu. Thì mình có nhiều phương pháp khác nhau, thì nhẹ có, rất là nặng có, hoặc là cái trung trung có, thì tùy theo cái khả năng mình, hoặc tùy theo cái sở thích của mình thôi, thì mình có thể tham gia. Nhưng mà quan trọng nhất á, là phương pháp đó nó phải đúng mình được trước tiên á, mà đương nhiên nó phải có mang tính chất an toàn trước. Thứ hai đó, là cái hiệu quả nó phải cao đây đó, mà mình tập nó là mình cảm thấy nó khỏe, không phải về thân thể không, mà ngược lại đó, nó đưa cao về vấn đề tâm pháp mình nữa, về tâm trí mình nữa, và về tinh thần mình. Là thứ hai và thứ cuối cùng là làm cho tâm hồn mình nó thanh thoát hơn. Dạ, xin chào. Dạ.
Cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh, câu trả lời rất là thỏa mãn. Thưa bác sĩ, cho Như Tường hỏi thêm chút xíu chỗ này.
Dạ.
Thí dụ như có nhiều người tập một mình, từ những cái video mà không có một người huấn luyện viên, một người võ sư ở bên cạnh mình, hoặc là như thế đó, thì mình rất là có cơ hội gây chấn thương cho chính mình, có phải không ạ?
Nói như vậy thì cũng rất là những cái mà mình phải nói là cái khả năng làm cho bị chấn thương rất là cao. Thì đương nhiên là so với một cái người mà đi tới nơi chỗ tập mà có người thầy, mà không những người thầy không, mà người thầy phải có kinh nghiệm và có trình độ mà hướng dẫn mình, thì mình sẽ yên tâm hơn. Còn bây giờ mình tập á, mặc dù mình không nói tới chấn thương, nhưng mà mình rất là dễ lên vào cái hoàn cảnh là mình tập. Mình trước chúng ta hay thường đề cập tới vấn đề là nhập công, mà vô hiệu quả.
Dạ.
Chị như định thấy đó, mình bỏ công sức nhiều lắm, mình bỏ thời gian nhiều lắm, mình tập nhàn nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc kết quả lại không bao nhiêu, thì đâm ra mình uổng kia. Và đặc biệt nhất là về môn nội công. Nội công mà mình tập mà không đúng á, thì nó lại trở thành cái môn thể thao thường hoặc là môn võ thuật thường. Và thuật thường như vậy thì nó không có chức năng là nó không có đưa cái nỗ lực mình lên được. Mà không đưa nỗ lực lên được thì nó không có làm thay đổi về cốt tủy mình được. Mà cốt tủy không thay đổi đấy thì nó sẽ không làm cho máu huyết mình thay đổi được. Mà máu huyết không thay đổi được thì đâm ra nhọc trong rồi. Cho nên kết quả về sức khỏe nó lại rất là thấp. Nó chỉ được 10-20% thôi. Cho nên mình chưa nói vấn đề mà tập sai đó. Thế tập sai thì nếu mà tập môn thường thì nó cũng có cái bất cứ một cái hình thức nào, bất cứ một cái ngành nghề nào. Như chị Như Tuyển đã thấy rồi. Mà mình nói về cái sự an toàn đó, thì nhưng mình cũng phải đề cập tới một cái sự mà thể cố chẳng hạn, thì bất cứ một cái hình thức nào nó cũng có một cái vấn đề là nó rất có thể là có các trường hợp nó xảy ra, nó gọi là sự cố đó. Thì nếu mình sơ suất mình tập mà mình sơ ý, ví dụ như sơ ý là thì như mình sơ ý là mình không có khởi động kỹ, hoặc là kỳ động cái mình đã khởi động rồi nhưng mà cái động tác đó mình chưa có nhuần nhuyễn, mà là động tác đó mình chưa có chỉnh đốn hoàn toàn, mà lại dùng sức quá nhiều, hoặc là mình chưa có tốt, chưa có nhuần nhuyễn mà lại tập đi tập lại nhiều quá, nó thành thói quen. Mà thành thói quen rồi về sau lại thành khó sửa. Mà là mình cứ thói quen mấy cái sự cố nhỏ đó hoặc là cái sự mà sai lệch nhỏ đó lâu ngày nó thành bị lệch lạc. Ví dụ như nói một người mà đứng thế, mà độ thế trung bình tấn chẳng hạn, trung bình tấn thì hai cái vai phải ngang nhau. Ví dụ tôi chỉ nói cái đơn giản nhất thôi, là đứng trung bình tấn thì hai không phải cân bằng nhau, hai đầu gối cân bằng nhau và hai vai cân bằng nhau. Nhưng bây giờ mình tập, mình không có người sửa, mình không nhìn thấy, mà mình cũng không có gương dòm vô. Rồi một cái vai mình đó có thói quen không hàng ngày, mình mang sắp nặng hay mang túi đồ. Hay phái nữ thì cũng hay để bên vai một cái bóp chẳng hạn, lâu ngày quá rồi đừng có một cái vai nó khuyên hướng lên. Cho bây giờ mình tập đó thì cái thói quen nó lại đi với mình. Rồi đứng đó mình tập, mà cứ tập hoài cái một tư thế, mặc dù tư thế nó rất tốt, nhưng mà cái vai bây giờ mình lạc đi, mình tập ngày lâu ngày quá đâm ra nó lại không tốt. Rồi về sau cái vai yếu nó vẫn yếu, vai khỏe thì nó vẫn không, về tương lai nó lại yếu lại nữa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công của anh rất nhiều. Dạ. À, thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề như là làm thế nào để có được một cái sức khỏe khỏe mạnh và một cái cuộc sống thanh bình, bởi vì có sức khỏe khỏe mạnh thì mình sẽ có cuộc sống thanh bình. Xin mời quý vị đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư lúc 4:30 chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Xin được giới thiệu, tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Điện thoại là 214-289-5738, 214-289-5738. Cảm ơn bác sĩ Trần Công của anh rất nhiều và mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của chương trình ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả cũng như chị Như Tuyền cho buổi tham khảo bữa nay. Và xin gặp lại cho chương trình tuần sau.
Dạ vâng,
xin chào.